Đầu tiên phải không? À, biết về kinh văn á, thì cái giới nào nó cũng có duyên khởi, không có một điều nào mà Phật nói trước á, nhớ kỹ chỗ này, dầu việc nhỏ việc lớn Phật đều là có cái cớ Phật mới nói. Cái này cái duyên khởi gì công đức à? À, hôm trước mình học an cư rồi mới học từ tứ. Khi sao an cư rồi nó có bốn việc cần phải làm, đó là từ tứ. À, từ tứ rồi là thoại công đức, rồi là kết giới giải giới, thứ tư nữa là chia vật. À, chia vật trong 4 tháng. À, thành đó là cái duyên khởi của Katina nè. À, là trong này cái duyên khởi về ý nghĩa nè. Khi mùa mưa vừa hết, một số các tỳ kheo suốt trong 3 tháng không được diện kiến Đức Thế Tôn, rất nôn nóng được gặp gỡ. Thì cái ngày từ tứ là cái mùa đó là cái mùa mưa, mưa dầm á. À, thì cái mùa đó Đức Phật an cư nơi xá vệ. Đức xá vệ là Tinh Xá Kỳ Hoàng, trong cái vườn xoài của Cấp Cô Độc Như Thái Tử Kỳ Đà. À, thì cái giờ cái mùa đó thì coi như mưa dầm, đường xá rất là lầy lội. À, đi rất là cực. Nên hàng tỳ kheo từ tứ rồi nôn nóng trở về đặng gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ. Và đảnh lễ là có 2 phương diện. Một là trình bày những cái gì mà đạt được của mình trong 3 tháng an cư. Thứ hai nữa là vắng bóng Đức Thế Tôn là 3 tháng như vậy thì cũng nhớ. Thành các ngài mới là dầu mùa mưa nhưng mà cũng đi mưa trở về. Thành y bát rồi là ướt sũng hết á. Rồi là nặng nề nhất là mấy vị mà tu hành đầu đà, đắp y phấn tảo. Đắp y phấn tảo thường thường mình biết về cái y tăng già lê, mới thì 2 lớp, cũ thì 4 lớp. 4 lớp như vậy, đó là cái y tăng già lê thường nha. Còn nếu tăng già lê thuộc về phấn tảo, phấn tảo là lượm từ cái miếng vải ta bỏ ở ngoài nghĩa địa, rồi ở trong đống rác, rồi những việc này việc kia mà ta bỏ vậy, rồi khâu lại đủ thứ các loại vải. Thành nó trong cái giới mà nó để chờ cho đủ vải, được chứa vải trong 10 ngày để cho nó đủ cùng màu là có liên quan đến đó. Thành đầu đà phải mặc y phấn tảo chứ không mặc y thường. Mà y phấn tảo như vậy là nhiều lớp, mà nhiều lớp thì gặp mưa nó thấm vô thì nó nặng. Thành ta nói là có khi là cái y đó nặng có 10 kg 20 kg vậy, mà mang những cái dụng cụ bát theo rất là nặng nề, thì hàng thì kêu rất là khổ sở trên đường đi như vậy. Rồi đến gặp Đức Thế Tôn, rồi Đức Thế Tôn thấy cái tình trạng rất khổ sở cho hàng thì kêu, thì ngài mới là tuyên bố từ đây trở về sau, sau mùa ăn cư rồi thì hàng thì kêu có thêm một cái phần là thọ y công đức, mà y công đức là được nới rộng của cái thiên ba vật đề gồm hai phần. Cái thiên ba vật đề, cái phần thứ nhất là ni tắc kỳ ba vật đề liên quan đến là y, là bát, là tài sản, vật dụng ăn uống, thuốc men, gồm tỳ kheo ni 30 giới, mà tỳ kheo cũng 30 giới gọi là ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ hai nữa là ba vật đề trơn, không có cái gì dư, không có liên quan đến sự là y bát là vật dụng, nên gọi là ba vật đề không có gì để xả. Ni tắc kỳ ba vật đề, ni tắc kỳ dịch là xả, ba vật đề dịch là đọa, nhớ ba vật đề dịch là đọa. Ni tắc kỳ nói cho đủ là tận xả, là xả hết. Mà xả nó gồm xả ba phương diện, nhớ chưa, thầy nhắc lại, gặp cái dịp là thầy nhắc lại đó. Thứ nhất là xả gì? Xả cái vật dư thừa là cái duyên phạm tội. Thí dụ như không có cái y đó, làm sao mình có phạm tội dư y? Vì cái y này, vì cái bát này, đó là cái duyên để gây tội. Thứ hai là xả cái tâm tham, tâm tham mình mới lấy dư, là cái nhân gây tội. Cái nhân nó có sẵn, gặp cái duyên mình tham. Thứ ba là xả cái tội, khỏi xa vào trong ba đường dữ. Nên đó là nó là lấy xả, có ba cái điều xả. Xả là cái dư thừa, là cái duyên. Xả cái nhân tham, đó là cái tâm tham, là cái nhân mà gây tội. Và xả cái tội là sám hối để khỏi xa vào trong cái đường ác. Nó là xả. Thì tỳ kheo ni giống nhau, gồm 30 pháp gọi là ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ hai là ba vật đề tỳ kheo gồm 90 giới, tỳ kheo ni gồm 178 giới, không có gì để xả. Nói về cái sinh hoạt hàng ngày ở trong chúng, ở trong chùa, rồi đối tự thân mình, đối ngoài xã hội, những Phật tử mình đến nhà người khác, vân vân, những việc đó, đó là phạm tới là ba vật đề sám hối thôi, chứ không có gì để xả. Thành ta gọi là ba vật đề, hay là đọa, hay là đơn đọa, không có gì xả. Nhưng mà trong 30 ni tắc kỳ ba vật đề và 178 pháp ba vật đề, gọi chung là cái thiên gì? Nghe thiên gì? Là thiên ba vật đề thôi, chứ không có gọi là ni tắc kỳ ba vật đề. Không có. Ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề đều là một thiên. Thành cái thiên ba vật đề này gồm là mấy? Mà là 178 cộng với 30, 208 nhé, 208 giới. Nếu thiên ba vật đề là 208 giới, thiên ba la di gồm 8 giới, thiên tăng tàng gồm 17 giới, thiên ba vật đề gồm 208 giới, ba la đề bà xá ni là 8 giới, thiên chúng học gọi là 100 giới. Mà tới đó người ta gọi là cái gì? Là đột, đột kiết la. Nhớ, đột kiết la gồm 100 pháp chúng học, và bảy pháp dưới sự tranh cãi. Nó là 107 giới thuộc về cái thiên thứ năm, là cái thiên đột kiết la. Thứ nhất là ba la di, thứ hai tăng tàng, thứ ba là ba vật đề, thứ tư ba la đề đề xá ni, và thứ năm là đột kiết la. Đó là chia làm bốn thiên, tất cả 348 giới tỳ kheo ni chia làm năm thiên. Rồi cái tụ thì nó thêm, nhớ thì nhắc lại chứ rồi nó quên, cái tụ thì nó thêm cái tụ gì? Thâu lăng giá là cái tội chưa thành của ba la di và tăng tàng, nhớ đó là thâu lăng giá là sáu. Rồi thứ bảy là đột kiết la phân ra làm hai, nếu thân thuộc ác tác mà khẩu thuộc giả ác thuyết, rồi bảy tụ thành thiên là căn cứ gì, ý nghĩa là thiên với tụ căn cứ trên quả mà định tội, còn tụ căn cứ vào cái nguyên nhân và tánh tạo của nó, nguyên nhân tìm ra cái nguyên nhân như thế nào nên có thâu lăng giá. Mình muốn giết người A mà giết nhầm người B, không phải đối tượng cái tâm muốn giết, nên không kết tội ba la di mà tội thâu lăng giá. Hay là muốn trộm 5 tiền mà trộm mới 4 tiền thì phạm thâu lăng giá, là cái tội căn bản chưa thành tựu. Thêm cái tụ á, nhớ là học luật mà mình không có nói rằng về cái thiên tụ, chưa phải học luật nha, thiên tụ mình nắm cho thiệt là rành. Còn bên tăng á thì thêm một cái phần của cái giới, đó là hai pháp bất định sau cái thiên tăng tàng ba la di, rồi 13 pháp tăng tàng, hai pháp bất định, mà bất định này không có một cái thiên riêng, cái tụ riêng, mà tùy tại gọi là hai chữ bất định, tùy theo nếu mình phạm ba la di thì liệt vào ba la di, còn phạm vào tăng tàng liệt vào trong tăng tàng, phạm ba vật đề liệt vào cái thiên ba vật đề. Nó tại vì bất định này nó có hai nghĩa, bất định là chưa định độ rõ ràng, còn nghi ngờ. Ví dụ trong cái nhà kính đóng cửa lại, một vị tỳ kheo ngồi với người nữ trong cái nhà kính đó mà không biết làm gì, nhớ nếu mà cùng người nữ kia làm việc dâm thì kết tội ba la di, còn xúc chạm thân người nữ đó là kết tăng tạng. Hay là ông nói những cái điều phi pháp thì có thể là kết tội ba vật đề, hay nói pháp cho người nữ nghe quá 5-6 lời phạm ba vật đề, thì cái này tùy theo cái việc làm mà định tội. Đó là cái điều thứ nhất gọi là bất định. Cái điều thứ hai nữa là cái người mà cử tội đây không phải tỳ kheo tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo tỳ kheo ni anh biết rằng nếu xúc chạm đó là ông đó phạm tăng tàng, còn cái người cư sĩ không biết thiên tụ của tỳ kheo nên chỉ báo cáo là thấy như vậy thôi chứ không biết, thì tăng mới căn cứ vào lời của cư sĩ đó mà định tội, chứ cư sĩ thì không biết thiên tụ của thằng tỳ kheo. Đó là mới nói là hai cái pháp gọi là bất định, chứ không có nghĩa là bất định trên phương diện trị tội. Nhớ cái chỗ đó, trị tội rõ ràng, nếu ba vật đề ta trị ba vật đề, ba la di ta trị ba la di, chứ không phải là nó là không rõ ràng trên phương diện mà trị tổng có. Nó là nói hai pháp bất định thì tỳ kheo ni không có, tỳ kheo có. Mà tại sao tỳ kheo ni không có? Mà tỳ kheo ni nếu mà xúc chạm thì phạm ba la di rồi, nó không có vụ mà là tăng tàng nữa. Đầu cái chỗ mà hẹn hò chỗ kín mà nói chuyện đó cũng kể là phạm ba la di, thì hai cái giới này không có chế cho tỳ kheo ni, nằm ở trong cái ba la di hết. Nó là giới thứ năm và giới thứ sáu. Giới thứ năm là xúc chạm, là giới thứ sáu là gì? Đủ tám việc nên tỳ kheo ni không có hai pháp bất định này. Nếu mà thọ y Katina công đức thì nó có hưởng cái quyền lợi là nới rộng của ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề trong cái thiên ba vật đề nới rộng. Mà nới rộng ni tắc kỳ ba vật đề liên quan đến y dư và thiếu y, tỳ kheo Đức Phật không cho dư mà cũng không cho thiếu, là Đức Phật luôn luôn lúc nào nhớ tinh thần gọi là trung đạo, nhớ trung đạo, chứ không cho là khổ hạnh cực đoan. Thí dụ như ni kiền tử trên thân không có mảnh vải, cả mùa đông cũng vậy, không có mảnh vải, đó là khổ hạnh cực đoan. Còn cái một cái phái nữa là hưởng thụ quá trớn, tài sản đồ đạc rất nhiều. Thành Phật cũng tránh hai điều đó, là luôn luôn lúc nào đi trung đạo, là tỳ kheo, tỳ kheo ni chỉ có ba y đủ rồi, ba y với một bát, những cái vật mà tối thiểu cần thiết sinh hoạt hàng ngày bao nhiêu đủ rồi. Thì trong luật thường thường có nói là 18 vật, nó có bộ nói là 13 vật, nó liên quan đến cái sự sinh hoạt cá nhân. Đó là trong cái phương diện mà trung đạo, nhớ là Đức Phật luôn luôn lúc nào thấy nó vừa thôi, không cho thiếu lắm mà không có cho thừa. Đó là cái tinh thần thiểu dục tri túc ở trong cái tứ thánh chủng. Thì về cái duyên khởi của y công đức á, thì cái duyên khởi trong cái bộ ngũ phần sau này có nói về cái duyên khởi mà đề cập trong Trung Hoa Hàm với ngũ phần, nó hơi giống nhau. Về cái duyên khởi của y công đức, Phật là thấy hàng thì kêu khổ sở, đưa ra cái thêm cái phần y công đức là có năm điều mà mở rộng. Thứ nhất là ngoài ba y ra thì kheo được phép cất y dư hơn 10 ngày. Phật cho phép hàng tỳ kheo ni cất y dư y được bao nhiêu ngày tối đa? Mấy ngày? Cho là 10 ngày thôi nha. Mà 10 ngày này cái duyên cớ ở đâu được 10 ngày? Cái này có cái duyên khởi. Thì sao Phật cho 10 ngày mà không cho 11 ngày, không cho 9 ngày? Nhớ là cái duyên khởi nào? Duyên khởi là ca diếp đi vắng, ta cúng một cái y phấn tảo cho ngài ca diếp, rồi là A Nan không dám nhận, cúng cho ngài ca diếp mà A Nan không nhận, A Nan đâu có mặc y phấn tảo. Nhớ là ca diếp là tu hành đầu đà mặc y phấn tảo, thí chủ ta đem là cúng y phấn tảo, cúng cho ngài ca diếp, nhưng mà ca diếp đi vắng không có nhà, mới đưa A Nan, A Nan không dám nhận. A Nan nói là sợ dư y rồi nhận như vậy tội, mới đem cái lời này thưa với Phật. A Nan nghĩ rằng nếu không nhận thí chủ mất phước, thứ hai là ca diếp thiếu cái lợi dưỡng này. Thành đem cái việc này hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là ca diếp đi mấy bữa nữa về? A Nan nói 10 bữa nữa về. Thì Đức Phật cho nhận chứa y dư được cái 10 ngày thôi, không quá. Còn nếu mà chứa y công đức này được chứa y quá 10 ngày, chỗ này quá 10 ngày, chứ là mình có y dư thì tới ngày thứ 10 là minh tướng chưa xuất hiện là mình phải xả. Nếu mà dư như vậy thì nó là phạm ni tắc kỳ ba vật đề, do đó là giới đến mà dư y. Rồi thứ hai là không được lìa y mà ngủ, tất nhiên thiếu y. Thiếu y thì nếu mà thọ y công đức nè, thọ y công đức là mình được lìa y ngủ không quá mấy tháng, không quá 5 tháng, được 5 tháng thôi. Còn nếu mà không có y công đức thì chúng ta được lìa y dư y ba lâu, con tháng thôi là sao an cư, ha, nói về cái thời y. Còn 11 tháng là phi thời y, mình được sinh y, mai y, ra hạ trong vòng 1 tháng. Chứ trong hạ cũng không được nhận y, cất y nha, không được mai y nữa. Là chúng nhớ, chưa phải là thời y. Thành ra hạ bắt đầu mới là mai y, ai có y rách thì mai để đổi. Thành A Na luật này mới là ba y rách hết á, mới nhờ A Nan đi từng phòng để nhờ hàng tỳ kheo mà tiếp mai y cho A Na luật. Ba y như vậy mà Đức Phật không cho mai cách đêm, mai trong ngày phải cho rồi. Thành A Na luật mới nhờ A Nan mà thỉnh hàng tỳ kheo mới gặp Đức Phật. Đây là liên quan với cái duyên khởi y công đức á, là được thưởng năm điều lợi. Thứ nhất là được dư y trong 5 tháng, Thứ hai là được thiếu y trong năm tháng, lìa y mà ngủ nha. Thứ ba là được lần lượt mà ăn. Tại vậy thì kheo thì nhất tọa thực, ngồi ăn một lần thôi không có được mà ăn nhiều lần. Còn này triển chuyển thực, nghĩa là được phép thọ thực nhiều lần tại nhiều nhà đàn diệt khác nhau, miễn thông quá ngọ. Từ minh tướng xuất hiện cho tới đứng ngọ thì nếu không có y công đức thì chúng ta không được ăn. Ăn nhiều lần trong buổi vậy là một lần thôi, nhưng có y công đức thì được mở rộng ra, chúng ta ăn nhiều lần không quá ngọ là thứ ba. Thứ tư là được ăn riêng chúng, nghĩa là ăn riêng chúng từ bốn người trở lên. Phật nó cấm không cho ăn biệt chúng. Nó nhớ mình ăn là mình là không phải là biệt chúng. Là nó làm cái điểm chính Phật muốn ngăn cái sự phá tăng. Ăn bốn vị trở lên là quyết định được công việc này việc kia, nó thành tăng rồi. Nếu mà y công đức thì được ăn biệt chúng. Thứ năm là thường thường hàng thì kheo trước bữa ăn và sau bữa ăn đi vào làng phải là nói cho người một bên biết, hay trong cái trú xứ mình đã biết, đó là trước bữa ăn hay sau bữa ăn vậy, tách riêng ra vô trong làng khỏi có dặn ai đó, hưởng nó được năm điều đó nếu có y công đức. Nên là năm điều này là nới rộng của các điều khoản đi tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề. Tại vì hàng tỳ kheo khi mà ăn cư rồi thì tỳ kheo ni đi thăm viếng đầu này đầu kia, những cái là thiện hữu tri thức, những người bà con quen biết là chia sẻ những cái gì mình đạt được. Thành ra hả thì hàng tỳ kheo đi nhiều hơn. Tại 3 tháng cột chân ở một chỗ thì ra hả là mình được đi đầu này đầu kia. Thành các bộ đều đồng nhất về cái duyên khởi của y Katina, giống tứ phần đều là giống cái duyên khởi, đều chấp nhận là Đức Phật nhìn thấy những hàng tỳ kheo mang y trong cái cơn mưa mà về khổ sở như vậy, Phật mới chế ra y công đức. Thì đây là tất bộ riêng, tất cả các bộ đều riêng về bộ ngũ phần thì nó khác hơn. Thêm một cái nguyên nhân khác là trưởng lão A Na Luật, ba y đều rách nát. Hôm qua thầy nói là A Na Luật này là anh em với ai? Ma Nam. Trong dòng họ Thích thì A Na Luật này y rách nát nhưng không thể sắm được y mới, vì cho Phật không cho phép cất chứa giải dư nhiều ngày. Nếu mà mình có y rách như vậy mà được chứa giải tối đa là bao nhiêu trong luật? Thế này sẵn dịp mà ta ôn là tối đa là bao nhiêu. Nếu y mình rách mà xin giải người ta cho là tối đa là mình chứa được bao nhiêu? Một tháng nha. Cái này xin giải đối với người kia lại họ cúng 5 tấc, người nọ cúng 1 thước như vậy. Mà cái đó là nó hồi xưa chứ giờ không có đâu. Không ai bây giờ nó lệnh là thưa cô chứ cho con cúng nửa cái y thì không có dù. Phải không? Cúng là cúng nguyên một cái y. Thì mình biết bây giờ thì nó dễ dàng vấn đề giải dốc nè, ăn uống giờ cũng dễ dàng. Còn hồi xưa rất là khó. Thành Phật mới chế là nếu giải dư không quá 1 tháng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là thí dụ 10 ngày mà đủ y thì mai liền. Còn 10 ngày mà mình để giải mà dư và qua tới ngày thứ 11 minh tướng xuất hiện đều phạm. Đức Phật cho tối đa là 1 tháng là để đủ giải mai y. Mà mình đủ cái ngày nào thì mai ngày nấy, chứ không được quyền chứa. Phải hiểu cái giới đó như vậy. Đó là về được chứa 1 tháng. Thì trở lại cái A Na Luật này, mai 3 y, một mình mai là không có nổi trong 1 ngày mà rồi. A Na Luật mới nhờ A Nan đi từng phòng mời hàng tỳ kheo đến tiếp mai y cho mình 3 cái y như vậy. Thì khi đi gặp Đức Như Lai, Đức Như Lai hỏi đi đâu, thì A Nan mới nói là A Na Luật mới nhờ con đi thỉnh hàng tỳ kheo mai y cho ngài. Thế thì Đức Phật mới nói sao không thỉnh ta với. Thì coi như là A Nan mới đi thỉnh thỉnh Đức Phật. Mà trong đó có nói là một kiền liên mới là thỉnh riêng Đức Phật là cái người thợ chánh. mà gọi là trương y á. Trương y là cái người mà làm chủ ở trong đó, là thợ chánh, những người kia là thợ phụ thôi. Thì có thỉnh Đức Phật nhận. Cái này là một kiền liên mà là thỉnh trưởng lão trong này mới nói là A Nan bèn cung thỉnh và Phật chấp nhận. Khi đến địa điểm làm y, Phật nói với trưởng lão một kiền liên rằng Như Lai có thể là người trương hộ y cho A Na Luật. Trưởng lão một kiền liên bèn thỉnh Phật làm người trương y, tức như thợ cả. Bây giờ Đức Phật cùng với 800 tỳ kheo đồng làm y hộ cho A Na Luật. Nhớ Phật với 800 tỳ kheo đồng mai cả ba y là mai xong được trong một ngày. Nội trong một ngày 800 vị tỳ kheo và Đức Phật. Khi mà mai xong rồi, Đức Phật mới là gấp cái y tăng già lê lại làm tư để nằm. Thì mình thấy đại chúng nó để chứng minh rằng cái tăng già lê này không phải là để đắp. Nhớ ta để luôn luôn, lúc nào đi đem theo bên mình, không có gối ta làm gối, không có mền làm mền, không có chiếu ta làm chiếu. Còn mình bây giờ tăng già lê mới bài thêm là 9 điều, 11, 15, 3 phẩm vân vân tới 25 điều á. Cái Minh Nguyên Thủy không có cái vấn đề này. Thành là tăng già lê là đi đem theo giống đắp. Thành là ai mà đi coi Nguyên Thủy về đắp y á, là đắp cái An Đà Hội rồi cái Quốc Đa La Tăng, rồi cái tăng già lê mới xếp lên để trên vai trái, phải không? Lấy sợi dây buộc ngang. Đó là tăng già lê, chứ không ai đắp cái tăng già lê, không có. Nhớ cái chỗ này. Thành là qua mình rồi nó khác hơn rồi. Mà khác hơn rồi mới thọ giới phải đắp y 5 điều, rồi là thọ lâu lâu chút 7 điều, 9 điều, mười mấy điều không cho đắp. Để lớn tuổi mới đắp. Thì cái đó là cái mà mình mới bài ra. Chứ là Phật nó không có. Không có vấn đề đó. Thì khi mà mai xong rồi thì Đức Phật mới xếp cái tăng già lê nằm nghỉ, kêu A Na Luật giảng về cái ý nghĩa của mai y công đức. Thì Đức Phật nằm nó nghe, giảng cho hàng tỳ kheo, 800 vị tỳ kheo này ngồi nghe. A Na Luật mới nói cái đại ý là 3 tháng an cư đem cái sự tu hành của mình ra, có bao nhiêu công sức này đem ra để hành trì như vậy. Cái ngày tự tứ là cái ngày mà kết quả 3 tháng tu hành, nói về cái công đức này. Nên khi mà giảng hết một cái thời giảng, Đức Phật mới ngồi dậy mới là khen. Khen A Na Luật là cái vị mà giảng giỏi nhất trong đệ tử của Phật, nói về cái công đức của y này. Thành ra là trong này nó là trưởng lão A Na Luật giảng giải cho các tỳ kheo về công đức của y Katina. Nội dung bài giảng của trưởng lão A Na Luật bao gồm các quá trình tu tập và chứng đắc niết bàn của một tỳ kheo, kể từ sơ khởi lìa bỏ gia đình, qua các giai đoạn trì giới, tu tập thiền định, chứng đắc thần thông, thành tựu trí huệ vô lậu, cho đến cuối cùng chứng đắc hòa la hán. Phần cuối bài giảng, trưởng lão tán thán sự trì giới là những nấc thang căn bản để bước lên cái bậc cao của thiền định và trí tuệ. Trọn bài giảng này không đề cập cụ thể đến Katina, không định nghĩa hay mô tả thế nào là y Katina, nhưng ý nghĩa này có thể tìm thấy trong đoạn ấn chứng của Phật. Sau khi trưởng lão giảng xong, Đức Phật ngồi trở dậy tán thán bài giảng của trưởng lão, rồi ngài khuyên bảo các tỳ kheo nên thọ trì y công đức. Và ngài kết luận trong quá khứ, hiện tại và tương lai chưa có ai được như trưởng lão A Na Luật. Đó là chính đích thân Như Lai cùng với 800 tỳ kheo đồng làm hộ cho ba y, hộ ba y cho A Na Luật đó. Thì ở đây trong cái duyên khởi của ngũ phần và trong cái diễn tả của Trung A Hàm nó giống nhau, là nói về câu chuyện của A Na Luật. Thì qua đoạn kinh, mặc dù y Katina được đề cập gián tiếp, nhưng ý nghĩa rõ ràng là thế này: Katina là y mà các tỳ kheo cùng hợp tác làm chung cho một tỳ kheo, như là biểu lộ sự xác nhận và ngưỡng mộ những thành tựu thù thắng mà tỳ kheo ấy đạt được trong đời sống phạm hạnh. Đó là nói về cái công đức tu hành 3 tháng. Đây có lẽ là ý nghĩa nguyên thủy nhất của y Katina. Còn mấy chỗ khác là cái duyên khởi, ta xác định là Ikatina là Đức Phật chỉ thấy cực khổ của hàng tỳ kheo vậy, thì cái đó là chưa phải là cái trọng điểm mà Phật chế cái Ikatina. Nhớ, thành Ikatina này được gọi công đức đó là hay, là đúng nhất về cái từ mà nó có nhiều tên, nào là năng hoạt, nào là gì đó sau này có nói, nhưng mà ta lấy cái từ mà công đức là nó hay. Tại vì công đức là nhờ cái sự tu hành dụng công trong 3 tháng của hàng tỳ kheo mới được cái quyền hưởng cái phần thưởng là cái Ikatina sau khi giải hạ. Thì cái ý nghĩa mà dịch là y công đức này là rất là chính xác mà rất là hay. Thì ý nghĩa vừa nói Ikatina có thể được gọi là một cách đứng đắn là y công đức, nhưng trong luật tạng ý nghĩa công đức của nó hoàn toàn không nhắm tới trường hợp như trưởng lão Ana luật, mà nhắm vào 5 điều lợi đã nêu trên. Như vậy rõ ràng có những bước phát triển về Ikatina từ kinh tạng đến luật tạng, trong đó phải kể hình thức được nói trong kinh tạng là nguyên thủy nhất. Thì cái này các ta luận luật tạng trừ cái bộ ngũ phần là nói theo cái ý kinh của Trung A Hàm, còn tất cả các bộ thì nó giống nhau. Giống nhau là Đức Phật là thấy khổ sở của hàng tỳ kheo sao ăn cư về, như vậy Phật mới chế y công đức, nhớ, chế y Ikatina. Thì ở đây ta nói là sự phát triển luật tạng như kinh tạng nó đi gần, nhưng mà ta chấp nhận về tinh thần của kinh tạng đưa ra Ikatina là đứng đắn nhất. Nói chỗ này thì trên đây là nói ý nghĩa Ikatina xét theo nội dung. Về mặt từ nghĩa, Ikatina phiên âm là Katina, trong sách nó có hết rồi phải không? Chữ Ikatina của tiếng Phạn cũng phiên âm là Kiết Sĩ Na. Cái chỗ khác một căn bản để Kiết Sĩ Na, nguyên là Ikatina trong tiếng Phạn có nghĩa đen là thô cứng khó khăn. Hành sự sao quyển thượng nêu 5 dịch nghĩa và giải thích là kiên thật, cứng chắc. Vì sắm được nhiều y không bại hoại. Đó là những cái giải thích là dịch theo cái dịch ngữ. Thì có những cái tên kiên thật, cứng nhắc, cứng chắc. Rồi là sắm được nhiều y, vì y không bại hoại. Hay đó là thêm cái từ nữa là nan hoạt. Cái tưởng là nan hoạt, nan là khó, hoạt là sinh hoạt. Thì ý nghĩa nếu là cái người thế gian ở ngoài đời sống rất là khó khăn, là cái sinh hoạt á, nghèo, nhưng mà ai cúng vào một ít trong cái y công đức này thì đời sống nó không có khó khăn, tất nhiên giàu có tài sản hơn. Cái nghĩa nan hoạt nó vậy, nó là công đức nó nhiều hơn. Đây muốn chỉ lợi mà cất chứa dư mà không phạm xả đọa, tức hiểu nghĩa thô cứng trong tiếng Phạn theo nghĩa bóng. Dịch thứ hai là nan hoạt, sinh hoạt khó khăn vì sự kiếm sống của người nghèo rất gian nan, nhưng bỏ một ít tài sản giờ y này thì công đức thù thắng như đem cả một tấm y lớn bằng núi Tu Di mà bố thí. Đây là giải thích theo nghĩa khó khăn của tiếng Phạn. Hoặc cũng dịch là kiên cố, ý nghĩa là như kiên thật. Hoặc dịch là ấm phú, là che mát vì nó bao trùm cả 5 điều lợi ích. Cũng dịch là thưởng thiện phạt ác vì nó là dấu hiệu của sự tưởng thưởng công đức cho các tỳ kheo hoàn thiện phận sự an cư, và trừng phạt những tỳ kheo không hoàn tất. Phổ thông hơn cả là dịch là công đức y. Đó là nó dịch về cái ý, cũng dịch cái ý là công đức y, mà công đức y Ikatina dịch là công đức y là nó chính xác mà nó hay nhất trong đó. Hay là ta thưởng thiện phạt ác, ta điều kiện sau này có cái điều kiện nào, ai hạng người nào mới được thọ y công đức, hạng người nào không được thọ y công đức, đó là sau này nó có nha. Trong cái bộ hành sự sao, hành sự sao này là cái bộ luật sớ giải của ngài Đạo Tuyên. Rồi là tư trì ký là của ngài Nguyên Chiếu, của ngài Linh Chi á. Lấy cái bộ mà hành sự sao của ngài Đạo Tuyên sớ trở lại, nên mới là hành sự sao tư trì ký. Tư trì ký là ghi lại giải thích thêm cái bộ hành sự sau của Ngài Đạo Tuyên. Còn có bộ hành sự sau là Ngài Đạo Tuyên, Ngài giải thích trong cái bộ luật của Đàm Vô Đức. Ngài Đạo Tuyên á, Ngài mới làm ra cái bộ mà hành sự sau. Rồi Ngài Nguyên Chiếu, Ngài mới sớ giải cái bộ hành sự sau này nữa, gọi là Tư Trì Ký. Nên mình cũng quen mình gọi là hành sự sau Tư Trì Ký vào của Ngài Đạo Tuyên và Ngài Nguyên Chiếu nha. À, ý nghĩa thật sự của Katina theo tiếng Phạn vẫn còn mơ hồ. Có lẽ Katina có từ nguồn gốc một dạng tục ngữ nào đó, nhưng về sau được đồng nhất với dạng nhã ngữ hiện nay, người ta gọi là y công đức. Bây giờ tác thành một cái y Katina nữa, là đầu tiên ta nói về chất liệu của may y công đức này. Nếu mà chất liệu của nó thì được may bằng thứ vải thô cứng, nhưng điều này không nhất thiết phải như vậy. Theo luật tướng phần, y mới hoặc y cũ nhưng chưa hề được dùng đến đều có thể dùng làm y công đức. Hoặc là y đàn Việt mai sẵn cũng có thể dùng làm y Katina. Nhớ là đàn Việt đem cúng cái y này để làm y công đức thì có là từ đàn Việt cúng. Còn nếu mà không cúng thì Ngài Tư Tứ trong chúng mới coi trong kho cái giải nào mà tốt nhất, cái khúc giải nào ai cúng tốt nhất á, thì ra bạch Tăng để lấy khúc giải đó, Tăng đồng ý làm cái y công đức. Đó là cái giải từ ở trong Tăng. Còn hoặc là y phấn tảo cũng có thể dùng để may y công đức. Theo thập tụng, giải bọc thay người chết đã rửa lượm từ các bãi tha ma, hoặc y đã từng dùng làm Akina rồi, thải đều không dùng làm y công đức được. Tại vì nếu mà căn cứ vào trong cái thập tụng á, thì những cái giải mà ta bọc tử thi á, thì không được làm y công đức. Hay là như y phấn tảo không được làm y công đức. Nhớ cái giải mà bọc y thì ở trong cái duyên khởi của cái bộ căn bản cũng đề cập nha. À, Đức Phật nếu mà thì kheo vào nghĩa trang lấy những cái giải bọc tử thi á, phải để tử thi cho rã, cho rã mới lấy cái giải đó. Thì trải qua nhiều lần á, thì là hàng tỳ kheo trong Gò Mã, mà trong Gò Mã thì sống ở trong đó là mặc y tu hành Đầu Đà, mà nếu tu hành Đầu Đà là phải ở trong cái nghĩa trang, ở nghĩa địa chứ không có ở ngoài. Ngủ thì ngủ ngồi, ăn thì đi khất thực, chân được quyền nấu, quyền ai đem đến cũng không quyền nhận cái hành Đầu Đà. Ha, thì cái có vị tỳ kheo này mới là người ta thường thường bên Ấn Độ là họ không có làm cái hòm, nhớ nha, không có làm cái quan. À, chết rồi cái thì họ đẩy miếng vải, bao miếng vải lên rồi đắp miếng vải đó, rồi để lên bốn cái cây nhỏ họ khiêng đi ra ngoài đường ấy. Rồi đem đến bờ sông họ thiêu, rồi họ luyện xuống sông. Ai có đi sông Hằng thì biết đó, khói nghi ngút ha, bên bờ sông nó ta thiêu tử thi mà không có có hòm, không có gì hết, chỉ cái tấm vải đắp lên vậy thôi. Thì cách bên Ấn Độ nó có mấy cách mà tán lận. Một là thiêu là quả tán, hai là thủy tán, luyện ở dưới sông. Mà luyện dưới sông Hằng thì những cái hạng người nào mới được luyện, chứ không ai được quyền thả dưới sông đó. Thứ ba nữa là điểu tán, là đem trong rừng để mà bỏ đó cho diều hay là những cái con trên kênh nào nó ăn, quả nó ăn. Đó cái là điểu tán. À, thứ tư nữa là mai tán, là chôn. Mà cái chôn này rất hiếm. Quả tán, thủy tán và điểu tán thì nó nhiều. Thì là người ta mới đem cái xác vào ở trong cái thi lâm ta bỏ. Thì hàng tỳ kheo mới là lấy cái giải đó. Thì những cái thân nhân họ rất là xót xa. À, tại vì họ nó đem cha mẹ ông bà họ mới để đó, rồi cái là hàng tỳ kheo lại lấy ba cái giải đó đó, thành những cái thay nó nằm ở trần truồng. Thành thưa Đức Phật, Đức Phật cấm, cấm hàng tỳ kheo không được lấy cái giải mà thay ta còn nguyên, phải chờ chừng nào rã, nào rã ra rồi mới lấy. Rồi là hàng tỳ kheo khi mà Phật chế như vậy rồi á, thì hàng tỳ kheo Phật chế và hàng tỳ kheo mới là mấy cái xác mà còn nguyên lấy cây đập, đập bằng cho mau rã, Phật mới cấm. Nên là trải qua nhiều cái giai đoạn mà Phật cấm như hàng tỳ kheo. Như là trong luật cũng có nói là có một cái ông kia ông quấn cái vải, ông nằm ông nghỉ kế gốc cây á, hàng thì kheo mới là lấy cái cây là đập ổng. Ông đứng dậy ông la lên sao đập tôi. Đó là ông này ông tưởng là ông đó đã chết rồi, thì kheo tưởng chết rồi ông đập cho là mau rã, là ông lấy cái vải đó. Đó là có những cái duyên khởi nên Phật nên mới cấm. Thành những cái vải đó ở trong bãi tha ma thì không được, dầu có giặt sạch mấy không được làm y công đức hay là cái y phấn tảo. Nói cách khác, các loại giải hợp pháp để mai ba y của tỳ kheo cũng là giải hợp pháp để mai y công đức. Nếu lìa y mới thì phải tác tịnh bằng cách đắp thêm một miếng giải từ y cũ vào. Nếu y cũ thì phải giặt, giặt xong cũng phải tác tịnh, nhưng không đắp thêm mảnh giải cũ nữa. Nếu tăng nhận được giải hay y trong ngày nào thì nội trong ngày ấy phải mai và thọ để cách đêm, không thể trở thành y công đức. Theo tứ phần, y được bằng tà mạng nè, bằng được nịnh bợ, bằng cách ra dấu hay gợi ý đều không được làm y Katina. Y xả đọa cũng không được phép làm y công đức. Y xả đọa là mình xả trong tăng đó, y mình dư mình xả thì cũng không được làm y công đức. Mà y tà mạng, thí dụ như mình làm ruộng làm rẫy mình mua cái giải đó để mà y công đức cũng không được, nhớ cái đó thuộc về tà mạng này. Hay là cái sự nịnh bợ, nịnh là bợ để người ta cho mình, hay là bằng cách ra dấu hay gợi ý thì cũng không được. Nên đó là những cái chất liệu mà tạo thành cái Katina. Thêm nữa là tư cách người dân theo luật thiện kiến chỉ giới hạn trong bãi chúng đệ tử và chư thiên, nghĩa là chỉ có y do bãi chúng đệ tử Phật dân cúng tăng mới có thể dùng làm y cao đức. Hay là có là bãi chúng đệ tử Phật, tất nhiên năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia là cúng tăng mới có thể dùng làm y công đức được. Thời gian để thọ y là tháng Ca Đề. Theo thiên văn học, tháng Ca Đề là tháng mà sao mãn gặp nguyệt cung, tức trong khoảng tháng 10, tháng 11 dương lịch. Nhưng theo truyền thống Hán Tạng, thời gian được kể trong khoảng từ ngày 16 tháng 7 đến hết 15 tháng 8 âm lịch. Thì ở trong Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề hay là Ba Vật Đề có hàng tỳ kheo ni được lề y 6 đêm. Có không? Có trong giới tỳ kheo ni có không? Vậy là cái này bên tăng á. Tại vì cái nguyên cái giới đó là hàng tỳ kheo ở nơi vắng vẻ, nghi ngờ sợ hãi là có giặc cướp, thì hàng tỳ kheo được lìa y mà ngủ 6 đêm. Mà lìa y mà ngủ ra là đem một y gửi trong nhà Phật tử, sợ là cướp nó giật hết ba y của mình. Thầy đem mới là gửi, mà gửi đặc biệt là cái tháng Ca Đề. Tháng Ca Đề mà tại sao gửi 6 đêm thôi, được lìa 6 đêm. Thành tỳ kheo ni không có lý do nào mà lìa y một đêm. Dư thì cho không quá 10 đêm, phải không? Cho 10 ngày. Nhưng mà lìa y thì không có cho cái đêm nào hết, không cho đêm nào hết đó. Mà đặc biệt là bên tỳ kheo ni không có cái lìa 6 đêm, không có không? Nhớ là coi. Vậy là tỳ kheo ni Đức Phật không cho ở nơi vắng vẻ. Đức Phật cho hàng tỳ kheo ở trong thành và ở nơi tụ lạc, mà không cho nơi vắng vẻ. Cái đó là điểm mà Đức Phật cấm ở trong cái tỳ kheo ni á. Thành là tỳ kheo được ở nơi vắng vẻ. Thành là trong cái tháng này gọi là cái tháng Ca Đề, thầy mới nói là Ấn Độ cái tháng Ca Đề người ta gọi là sao Mão. Mà từ 15 tháng 7 cho đến 15 tháng 8 hay là 16 tháng 7 là lúc mà ra hạ, cho đến 15 tháng 8 là bên Ấn Độ có cái sao đó xuất hiện, kêu là sao mà sao Mão mà gặp nguyệt cung á. Thì cái sao Mão cái tháng đó mới là mọc, mọc trong đó có 6 cái sao xung quanh, 6 xung quanh cái sao Mão á. Thì bên Ấn Độ có một cái phái gọi là Ca Đề Tạc, hay là ca đề tín ngưỡng. Nó có ca đề tín ngưỡng á là cái tháng sau ca đề nè, là những cái người này họ quan niệm là cái sau ca đề có sáu cái sao mà kêu bằng vú nuôi xung quanh cái sao ca đề nè, sáu con sao mọc lên xung quanh, họ quan niệm đó là vú nuôi. Thành hàng năm như vậy họ phải lấy máu giết sáu người, mỗi đêm như vậy họ lấy máu đó hiến cho vú nuôi này, sáu người này. Hôm qua đêm thứ bảy nó không làm nữa, nhớ đủ sáu người thôi. Thì trong luật mới nói nếu như vậy thì những người này gọi là ca đề tín ngưỡng, họ tin về cái sao ca đề đó, họ thờ phụng, rồi là họ lấy máu họ hiến dân, thì trong sáu đêm đó thôi. Mà chỗ mà vắng vẻ hoặc giả gặp người ta hay tỳ kheo thì cái thời gian đó là đi về, ra hạ rồi đi về, đi về sẵn cái y bát này họ giật họ lấy luôn, rồi sẵn đó họ giết người họ lấy máu đó, rồi họ sẵn tài sản đó họ lấy luôn. Đó nói là cái đề tín ngưỡng. Còn cái đề tặc á thì nó là hàng tỳ kheo sau ăn cư 3 tháng là từ rằm tháng 7, rằm tháng 8 là những vị đó là đồ đạc nó nhiều, ta cúng kiến trong 3 tháng ăn cư nhiều, mang đồ đi đầu này đầu kia, tài sản nó có nhiều, họ mới giết những hàng tỳ kheo, họ cướp giật những cái y bát đó. Thành Đức Phật cho phép là gửi trong nhà dân 6 đêm được lìa y. Đó là cái tháng ca đề nè, chúng nhớ để mai mốt cho nó ca đề, mình không biết ca đề là cái nghĩa sao. Về cái thiên văn Ấn Độ thì tới rằm tháng 7, rằm tháng 8 là sao ca đề nó xuất hiện. Mà sao ca đề nó có 6 con sao xung quanh, họ quan niệm là có vú nuôi, thành là giết 6 người 6 đêm như vậy để mà hiến dân cho 6 vú nuôi đó. Nói có liên quan đến 6 đêm như vậy, trong cái bộ căn bản có đề cập vấn đề đó là tư cách người dân nha. Thời gian để thọ y là tháng ca đề, tất nhiên là sau rằm tháng 7 ngày tứ mới là thọ y công đức. Cái mục thứ ba này là trương y công đức, thứ hai là tác thành y công đức nè, những cái giải nào mà thành tựu được y công đức á. Thứ ba này là người mà trương y công đức. Trong đoạn kinh dẫn từ Trung A Hàm ở trên, chúng ta nhận thấy tính cách quan trọng của người trương y công đức. Chính Phật đã nhận vai trò này, và đây là một vinh dự tuyệt đối cho người trì y, tức người mà Tăng đã trao cho thọ trì y công đức. Nhưng trong luật tạng thì người trương y và người thọ trì y thường là một. Người trương y công đức là người căn giải để làm y công đức, tức là người giữ vai trò thợ cả, còn những người khác chỉ là phụ giúp. Thì cái này theo cái tuần tự là khi mà rằm tháng 7 xong rồi thì họp tăng lại chia vật, thì cái vị mà có trách nhiệm trong đó mới lựa những cái khúc giải nào trong kho mà hơi đẹp có thể làm y công đức được, tránh những cái điều kiện hồi nãy đó là không được làm y công đức thôi. Thì đem cái khúc giải đó trình cho tăng, không có chia cho tăng, tất nhiên cái giải nó phải tốt hơn nè, phải mịn hơn, rồi mới là trong tăng phải yết ma sai ai cắt mai cái y này, nhớ là giao cho ai. Khi mà giao cho người đó rồi á, rồi người đó phải là cắt mai và giữ, nó giữ y công đức đó trong 5 tháng mà được tăng sắp xếp cho giữ nha. Thành cái người mà được giữ như vậy, trong luật có nói là có 5 đức, người đó là có cái uy tín, có đạo đức ở trong tăng, ta mới giao cái y đó cho người đó. Thành là cái người mà được dạy hãnh diện, nên gọi là đây là trương y công đức. Trương ra đó, đây là thợ cả, là cắt mai y công đức, biết cách cắt như vậy. Nếu y đã mai sẵn của tỳ kheo hoặc của đàn diệt dân cúng thì không có việc trương y, nhưng nếu chỉ là vải thì tăng cần phải yết ma sai người trương y, sai người mà mai trong đó. Thời gian hộ pháp để tăng nhận y hay giải mai y trong phạm vi là 1 tháng, nhận và kiếp giải là mai trong 1 tháng kể từ ngày 16 tháng 7, tức sau ngày tự tứ cho đến hết 15 tháng 8 âm lịch. nhận y được ngày nào, tăng phải tác pháp thọ y trong ngày ấy, không được để cách đêm. Nếu là chưa mai sẵn thì phải mai cho xong nội trong ngày, rồi là trong ngày thôi nha. Sau khi tăng là tự tứ xong, đàn Việt có thể làm lễ dân y, có thể dân một lúc nhiều y được mai như pháp, hoặc A Đàn Hội, hoặc Quốc Đa La Tăng, Tăng Già Lê. Kèm theo y được dân có thể gồm các phẩm vật tứ sự cúng dường khác. Trong số đó tăng cần lựa loại tốt nhất để làm y công đức. Các phẩm vật tứ sự khác có thể cất vào tịnh khố để phân chia sau. Đó là đầu tiên khi mà tự tứ, sau cái giờ mà tự tứ rồi là thọ y công đức, thành nó mới là chia vật dụng sau. Thế nó giờ là mình học để cho biết thôi, chứ đâu có chùa nào thọ y công đức có không. Nguyên thủy thì giờ vẫn còn nha, nguyên thủy rất là trọng cái ngày mà thọ y công đức. Thế thành phố này chừng cả mười mấy cái chùa nguyên thủy thôi, mà họ tổ chức tại tín đồ của nguyên thủy thì rất ít, chứ không phải là bắt truyền bên đây là nó quá nhiều. Thành họ chia trong cái giáo hội của nguyên thủy mới chia, bữa nay là cái chùa này dân y công đức thì Phật nhóm Phật tử đi hết rồi đây, rồi ngày mai rồi là chùa kia dân y công đức của Phật tử đi. Nó kêu mà dân y công đức đó nha, đó là dân y Katina, chứ không phải là cái dân y của mình là mua vô là trai tăng cúng dường y đó, không phải. Cái nào là dân y công đức thì nguyên thủy còn giữ, là họ trịnh trọng cái ngày mà tự tứ họ lắm. Tự tứ nguyên thủy là mấy rằm tháng 9, tháng 9 âm, nhớ tháng 9 âm. Tại vì sao là một tháng mà đúng là hai tháng, tại vì mình làm trước một tháng, nó qua Trung Quốc rồi căn cứ trước này nói là mùng 1 của tháng A Sa Đà cho tới mùng 1 trăng tròn của tháng A Thấp Phược Vũ Xà, thì căn cứ vào cái nông lịch. Nông lịch là lịch gì? Lịch âm á, lịch Trung Quốc á nha, mình nói ngày âm á, thì mùng 1 trăng tròn của tháng A Sa Đà là từ rằm tháng 5 cho đến rằm tháng 8. Đó là theo cái sự ghi lại của ngài Pháp Hiển và ngài Huyền Tráng ở trong Tây Bức Ký. Rồi căn cứ vào cái lịch Tây thì từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9. Thường thường bắt truyền là an cư vào rằm tháng 4, là lý do là rằm tháng 7 là cái ngày tự tứ, mới là dân côn ngày tự tứ, căn cứ vào kinh Du Lan, ngày Mục Liên. Thành bây giờ tới rằm tháng 8 như vậy là mất về cái tinh thần của kinh Du Lan rồi, nó báo hiếu rồi. Thành những nhà làm luật mới là thêm một tháng, nhớ là trước một tháng, đó là rằm tháng 4. Thành ra tới rằm tháng 7 cho trúng cái ngày báo hiếu dân y Bát Hòa La. Katina này còn ví dụ là Bát Hòa La nữa. Còn nguyên thủy anh giữ nguyên, giữ là từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 mới là an cư, nó giữ về cái nguyên với nguyên thủy trong đó. Nha thành bây giờ rằm tháng 4 mình an cư với nguyên thủy chưa, nó chưa an cư. Thành trong này cái y mai sẵn của Phật tử đem đến cúng thì khỏi cần mà là tăng sai cái người trương y. Sau khi tự tứ xong, đàn Việt có thể làm lễ dân y, có thể dân một lúc nhiều y được mai như pháp, hoặc là ba y kèm theo y được dân có thể gồm những phẩm vật này cho hàng tỳ kheo. Nếu không phải là y mai sẵn, tăng cần tác pháp biết ma chuẩn nhận giải ấy để mai y công đức. Sau khi giải được tăng chuẩn nhận làm chất liệu Akisana như pháp thì y phải được mai và thọ trong nội một ngày. Như vậy giải y được dân cúng bất cứ ngày nào có thể, ngày tăng tự tứ, nhưng giải hay y ấy để trở thành y cơ ta học pháp là bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 cho đến hết tháng Ca Đề. Thông lệ là từ 16 tháng 7 đến rằm tháng 8 ta. Đó là mai và thọ y công đức. Để tác pháp chuẩn nhận giải chất liệu và Katina như pháp, tăng tập hợp các tiền phương tiện như thông lệ bạch yết ma như sau. Cái này cách thức mà là bạch yết ma. Đại đức tăng nghe Tại vì cái này tác tiền phương tiện như thường lệ thì có là tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm nha. Đây này mới bạch là đại tức xin lắng nghe, tăng nay được giải mai y đúng thời, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nay chấp thuận lấy giải này mai y công đức. Đây là lời tác bạch. Cái này bạch nhị nha. Đại đức tăng nghe, tăng nay được giải mai y đúng thời, tăng nay chấp thuận lấy giải này mai y công đức. Các trưởng lão nào chấp nhận lấy giải này mai công đức thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Là yết ma có thành không? Tăng đã chấp nhận lấy giải mai y công đức thì là im lặng, tôi xin ghi nhận như vậy. Thì mình thấy cái tập thể luôn luôn lúc nào cũng là lấy ý kiến chung ấy. Đồng ý cái giải đó rồi thì có đem ra tăng, tăng nếu đồng ý yết ma thì cái đời là cái giải này được y công đức, là mai công đức. Rồi khi mà được cái nhận giải, tăng đồng ý lấy cái giải đó mai công đức rồi, tới giai đoạn mà làm y rồi mới cần phải chọn một tỳ kheo biết rõ cách thức mai y công đức và làm người trương y, tức là người mà căn khung để mai y yết ma tăng sai người trương y, vì đã là một tăng sự có bản chất khác với tăng sự tự tứ, do đó cần có phương tiện riêng, nghĩa là bắt đầu câu hỏi tăng nay hòa hợp để làm gì. Đó là cuối cùng á, nó tăng nay hòa hợp để làm y công đức hay là trương y á, tăng nay hòa hợp để làm gì đó? Yết ma sai người trương y Katina, nó trương y là cái thợ cả, cái người mà đứng ra chủ trì vấn đề mai đó. Kế đó hỏi tiếp, trong đây có tỳ kheo nào có khả năng làm người trương y công đức hay không? Vì tỳ kheo biết căn khung mai y, tôi là tỳ kheo có khả năng. Bây giờ tăng tác pháp bạch nhị yết ma như sau. Cái này là đứng là mình xin, mình có đủ cái khả năng mình mai công đức, nhưng mà tăng cũng hợp với yết ma. Đại đức tăng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nay chấp thuận sai tỳ kheo AB làm người trương y công đức. Đây là tác bạch, thì cũng là thưa rồi đơn bạch ha, rồi mới là yết ma một lần, thành ta nói là cái này bạch nhị á. Rồi cuối cùng mới nói là tăng đã chấp thuận sai tỳ kheo vì tăng làm trương y công đức, vì đã im lặng tôi xin ghi nhận như vậy. Tất nhiên được giải rồi, bây giờ trong tăng yết ma trao cho người đó để ma y công đức, cái người mà yết ma đó. Tỳ kheo được tăng sai làm người trương y nhận lãnh giải làm mai y, đem đi giặt ủi đo cắt mai vân vân các tỳ kheo khác trong cùng trú xứ có phận sự tham gia vào việc mai y, không ai được thoái thác, cũng không thể diện cớ là hàng trưởng thượng mà lãng tránh. Đó là cái công đức này của chung này, thành ra từ lớn tới nhỏ về có trách nhiệm hết đó. Về hình thức y Katina có thể là An Đà Hậu, có thể Quốc Đa La Tăng hoặc là Tăng Già Lê, cho nên cách thức mai cũng giống như ba loại y này. Sau khi được y mai hoàn tất, tăng tác pháp biết ma sai người thọ trì, trải qua mấy giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất coi như là kiếm giải, giai đoạn thứ hai rồi mới giao giải cho người nào biết mai. Khi nào mà người đó biết mai, mai xong rồi bắt đầu là thọ y công đức. Nó qua cái giai đoạn là thọ y công đức rồi trì y. Theo luật tập tụng, tỳ kheo hộ đủ năm đức tính sau đây mới được tăng sai làm người trì y, là không ái, không bớ, không nhế, không si á, biết rõ thọ hay chưa thọ. Ái làm dịch mà nó thiên ái á, là mình thiên vị người kia, là cái người không nóng giận, không có sợ hãi, không si mê, biết đã thọ hay chưa thọ. Đó là người có đủ năm đức như vậy rồi mới là trao cho người này là mai. Mặt khác, năm hạng người sau đây không được phép làm người trì y, mai rồi mới giao cho người giữ nha. Là trong đây nó cái năm hạng người mà không được người mà giữ y công đức. Thứ nhất là người không tuổi hạ, là không có tuổi hạ nào hết. Thứ hai là người phá hạ. Thứ ba là hậu ăn cư. Thứ tư là bị tẩn. Và thứ năm là biệt trú. Là cái năm hạng người này không được quyền mà trì y công đức. Nếu y công đức trong cái tập thể của mình á, thì cái người đó mà trong chúng ta giao giữ y công đức, người đó hãnh diện lắm. Nhớ kỹ, rất là hãnh diện. Thì mình ở cái chỗ mình trăm vị chẳng hạn tỳ kheo ni, mà giờ chúng yết ma giao cho cái cô đó giữ y công đức cho chung với chúng, là người đó rất hãnh diện. Nó hãnh diện mà nó là thọ mà nhận lãnh, nhận lãnh không phải vì mình nha, mà giữ cho chúng. Thì đây ta mới đặt điều kiện là người đó phải đủ năm đức, làm không ái, không bố, không nhế, không si, thọ rồi hay chưa thọ. Đó là cái người có năm đức như vậy. Thì ở trong luật cũng quá là những hạng người mà không có tuổi hạ thì không được à, phá hạ cũng không được, hậu ăn cư thì không được, bị tẩn cũng không được, mà biệt trú cũng không được. Cái biệt trú là ở riêng chúng, mà riêng chúng này thường thường ta ưa đề cập là biệt trú là gì? Là đang hành tăng tạng. Cái người đang hành tăng tạng nó không được, không được hưởng y công đức này nữa, mà không được giữ y công đức nữa. Biệt trú á, hai chữ biệt trú là bên ni thì không có nha, chứ bên tăng có. Biệt trú là phạt những cái ngày mà mình giấu, đã phạm tăng tàng mà giấu, cho tới thời gian tới ngày mà mình phát lồ giữa tăng, thì tính bao nhiêu ngày mà giấu như vậy, che đậy như vậy, phạt cho ở riêng. Phải làm 8 việc không mất đêm, đủ rồi xong rồi mới cho 6 đêm mana đỏa. Tỳ kheo ni thì không có cái đoạn này. Tỳ kheo ni nếu phạm tăng tàng như vậy thì phạt cho bao nhiêu đêm mana đỏa? 15 đêm mana đỏa. Còn tỳ kheo thì chỉ có 6 đêm mana đỏa. Còn nếu mình phạm phát lộ liền thì hàng tỳ kheo chỉ 6 đêm mana đỏa thôi, chứ không có hành biệt trụ. Hay là mana đỏa thời gian nó tỳ kheo tỳ kheo ni phải làm 8 việc không mất đêm. Nhớ 8 việc rồi phải không? Thí dụ như là sáng ngày trong chùa mình có người đã bách bộ, mình cũng thưa. Khách tăng đến chùa mình cũng thưa. Mình ra ngoài đường gặp khách tăng mình cũng thưa. Qua chùa khác mình cũng thưa. Rồi mình bệnh mình cũng thưa. Mỗi nửa tháng mình là thưa ở trong Bồ Tát. Rồi là không ở nơi không có chúng tăng. Tất nhiên mà mình ở riêng, nhưng mà trong cương giới nó phải có tăng từ 4 vị tỳ kheo trở lên, coi như 3 vị là mà không được quyền ở, nó phải ở chỗ nào có chúng tăng. Rồi cái Bồ Tát mình mỗi kỳ mình phải thưa, đó là để giữ cho trọn 8 cái điều không có vượt qua 8 điều. Nếu mà 8 điều đó mình là sót 1 điều thì coi ngày đó coi như mình chưa hành biệt trụ, nó chưa hành mana đỏa. Thành bây giờ nói để mình biết Đức Phật đưa ra vậy, chứ bây giờ đâu có ai phát lộ phải không? Phát lộ tăng tàng phạm ba la di còn không phát lộ, huống gì tăng tàng nữa. Là mình đọc giới để đọc để chơi vậy thôi. Thí dụ tới đó nếu như đọc hết 17 pháp tăng tàng, ngừng lại 1 phút. Thưa đại tỷ, nãy giờ tôi đọc hết 17 pháp tăng tàng, đại tỷ nào nghe có phạm thì ra chúng phám hối, nếu không phạm thì im lặng. Người ta chờ 1 phút vậy im lặng, không ai phát lộ sám hối hết, bắt đầu người ta mới đọc thêm. Tại vì đại tỷ im lặng nên biết đại tỷ thanh tịnh, nên tiếp tục đọc thêm cái thiên khác. Mà hồi đó giờ thầy thọ tỳ kheo là gần 50 năm rồi nha, mà Bồ Tát không có bỏ, nhưng mà chưa thấy ai trong Bồ Tát phát lộ. Trong chúng có ai thấy không? Nó đọc cái thiên nó rầu, người ta nói là không thanh tịnh ra chúng sám hối, ta ngừng 1 phút mà đâu có im lặng, đâu có ai đâu. Thành bây giờ riết là ta tới đó ta không ngừng nữa, ta đọc luôn thôi, chứ ngừng lại đâu có ai là phát lộ. Mà thầy chưa nghe ai mà phát lộ. Nó từ cái thiên ba la di cho đến cái thiên mà độ kiết la chưa thấy. Mà trong chúng này có ai chưa? Trong Bồ Tát ở trong cái chùa mình là có ai thấy phát lộ không? Có không? Nhớ là cũng không có phát lộ. Thành bây giờ thầy thường thường nói với tăng á, cái tăng tàng phạm á thì có đầy trời hết, nhưng có ai phát lộ đâu, có ai mà hành biệt trụ mana đỏ là không có. Chứ vậy tăng tàng đó là đầy trời phạm chứ đâu phải. Thí dụ như là ta nói với bên tỳ kheo á, là có cái ý ái nhiễm mà mình đụng cái tay cô kia là coi như phạm tăng tàng liền. Là mình đi xe mình ngồi sát bên như vậy, cái tâm mình khởi lên coi như xúc chạm đó là phạm tăng tạng. Hay là mình mai mối, hay là mình là thủ dâm vân vân đó, nó gồm 17 giới của Tăng Tạng như vậy. Thì mình thấy cái thời này coi như là phạm nhiều lắm đó nha. Rồi nhiều vị mới nói rằng là nếu mà phạm Tăng Tạng, thực hành theo Tăng Tạng và ai mấy người ta làm được, mà ở đâu mà kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh mà xuất tội, cả một vấn đề khó. Bây giờ nó hiếm cái vấn đề đó lắm nha. Thầy nói để đại chúng thấy rằng mình cũng nửa tháng mình đọc lượt lượt để mình chơi vậy thôi, chứ là cái trọng tâm là để mà thấy tội thì sám hối, không tội thì coi như là mình nuôi dưỡng cho nó. Nói gọi là trưởng tịnh, trưởng dưỡng thiện căn mà tịnh trừ nghiệp chướng. Từ cái bao sái đà, cái chữ mà chữ Phạn nó Bồ Tát gọi là bao sái đà. Rồi mình phiên âm mình đọc ra là Bồ Tát, dịch nghĩa nó là trưởng tịnh, trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Những cái giới mà mình không có phạm thì mình nuôi dưỡng cho càng lớn, càng giữ gìn. Còn những cái giới mình phạm thì ra chúng sám hối, trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng, để cái nghiệp chướng mình phạm đó là mình làm cho sạch, ăn năn hối cải trở lại. Nó mới có nghĩa là trưởng tịnh. Bao sái đà nghĩa là trưởng tịnh như vậy, có thuyết giới á. Đó là rất quan trọng, nhưng mà mình ở đó giờ mình quen à, đọc để đọc thôi. Thành ở trong Bồ Tát ta mới cấm không cho niệm Phật, không cho ngồi thiền là vậy. Lắng tai để mà nghe kỹ những cái giới nào mình có phạm thì ra chúng sám hối, nếu không phạm thì mình im lặng, hoặc giả mình nuôi dưỡng những cái mà giới mình đã giữ cho trọn vẹn. Mới có là Bồ Tát ta mới cấm không cho ngồi thiền, không cho niệm Phật là vậy, lắng tai để nghe. Ra thành ở trong cái giới bên Tỳ Kheo Ni có, thầy cũng nhắc cái giới mà mình nói trớ đó. Nó mấy cái giới này tôi mới nghe lần thứ nhất à, hồi đó giờ chưa nghe cái giới này, tại vì cô kia có phạm rồi mà cổ muốn nói vậy để chạy tội. Nói tôi chưa biết, hồi đó giờ tôi mới nghe. Tưởng mình nói vậy ông Phật cũng là ân huệ cho mình, Phật không kết tội, nhưng không được, Phật không cho chấp nhận đó. Rồi trong giới đó, nhớ chưa, ông Phật mới hỏi những người kế bên đó, nó là thấy có người này Bồ Tát hay không, ngồi trong cái chỗ thuyết giới hay không. Nếu có mà thấy 2-3 lần ngồi chỗ thuyết giới, kết thêm cái tội vô tri nữa. Mới rầy, tại sao ngồi đó mà không nghe, lúc đó làm gì mà không nghe. Tất nhiên mình muốn nói là tôi mới nghe lần thứ nhất, tôi mới ngồi đây tôi nghe lần thứ nhất thôi, chứ chưa biết cái giới này nên tôi phạm mà. Nhớ cái chỗ đó, nên thầy Phật không chấp nhận. Thì đó là cái rất quan trọng khi Bồ Tát, chứ không phải lấy lệ nha. Rồi là tới Bồ Tát là đọc để cho đi, cho có phước thì không phải. Đó đó trong luật không có đề cập. Nếu mình bỏ Bồ Tát thì nó tội, nhưng mình bỏ thời tụng kinh thì không có công đức. Để đi Bồ Tát có công đức thì chưa phải ý của luật nha. Là đi Bồ Tát để mình nghe đọc lại cái giới bổn, những cái nào có phạm thì mình sám hối. Tại vì Đức Phật nó có hai hạng người mà mạnh nhất. Một là hạng người không phạm lỗi, thứ hai là phạm lỗi mà biết ăn năn. Mình giữ cái áo mình cho nó kỹ, không cho dính dơ, thì cái áo mình lúc nào cũng mới, cũng sạch, cũng đẹp. Rồi mà lỡ mà dính dơ rồi á, cố gắng ra trong để mình giặt cho sạch trở lại như cũ. Thì Đức Phật có hai hạng người mà mạnh như vậy. Nên là Đức Phật đưa ra vấn đề một trong cái 10 câu á, vì 10 cú nghĩa ta nói ra cái điều này. Hôm trước thầy nói là thập lợi hay là thập cú nghĩa, nhớ chưa? Có cái điều mà tàm quý giả đắc an lạc, người có tàm quý được sự an lạc. Người tàm quý thì mình hiểu có hai hạng người tàm quý. Thứ nhất là tàm quý hổn thẹn, mình không dám phạm, giữ trọn vẹn không dám phạm, đó là tàm quý. Mình là hổ thẹn cái vấn đề mà làm sai luật là phạm luật. Thứ hai nữa là lỡ có phạm mà thì coi như mình ăn năn hối cải sám hối. Mình hổ thẹn mình mới sám hối cho nó trong sạch. Thành đó là Đức Phật nói gì, có 10 điều mà ta mới chế ra cái giới này. Từ cái nhiếp thủ ư tăng cho đến chánh pháp vũ trụ trên thế gian này. Nên thành đó là Bồ Tát là ý nghĩa như vậy, chứ không phải ngầu đó có tới gật lên gục xuống này kia nó trong cho nó rồi trong hết lần nữa rồi nghỉ thì chưa phải. chưa phải ý nghĩa của Bồ Tát. À, đây là cái điều thứ ba là mai trương y katina đó, rồi bắt đầu mới là thọ y công đức. Thọ y công đức nè, mai xong hết rồi, hoàn tất rồi, rồi sai người mà thọ trì theo luật thập tụng, tỳ kheo hộ đủ năm đức sau đây mới đáng được tăng sai làm người trì y. Nhớ là trong chúng á, mà ta là giao cho mình là giữ năm tháng mà trì y công đức này, mình thấy cái đó hãnh diện lắm nha. Trong chúng ta bầu tăng yết ma đàng hoàng, chứ không phải là mình xin cũng không được. Thành trong chúng ta mới xét người đó là có thiên ái hay không, dễ nóng giận hay là không sợ sệt, không sợ hãi, không si, biết đã thọ và chưa thọ. Đó ta xét ra mới được là chúng tăng đề cử. Mặt khác hạng người mà không được thọ y công đức mà không được giữ y công đức nữa, là người không tuổi hạ, người phá hạ, hậu ăn cư, bị tẩn và biệt trú. Bị tẩn ra là gì? Bị tẩn là gì? Là đuổi ra, không còn đứng vào trong hàng tỳ kheo. Nhớ là phạm ba la di đó, là bị đuổi, là bị tẩn, là đuổi ra, thì đâu có được quyền mà thọ y công đức. Nhưng theo luật thiện kiến, y cần được giao cho tỳ kheo nào có y rách. Nhưng theo bộ luật thiện kiến, y cần được giao cho tỳ kheo nào có y rách. Nếu nhiều tỳ kheo có y rách, trong này nói là khi mà năm tháng mình thọ rồi á, thì cái y nó giao cho ai? Nhớ là chúng hưởng cái y đó trong năm tháng là chung của chúng rồi. Cái cô kia cô giữ cái y công đức, nhưng mà hết năm tháng tới rằm tháng chạp rồi phải xả y công đức. Cái hiệu lệnh của nó là chỉ có năm tháng thôi, tối đa là năm tháng. Cũng như là bác quan trai á, hiệu lực 24 tiếng, mà 24 tiếng là mình không xả giới thì cũng là tự nhiên nó mất. Thì y công đức này hiệu lực là cái người kia trì y, giữ y do chúng có 5 tháng, mà qua tới 16 tháng chạp là phải xả y công đức. Rồi giờ cái y đó ai giữ? Nhiều bộ luật thì nó lẽ dĩ nhiên cái người mà trì y, giữ y trong 5 tháng nó cho người ta chứ, công ta giữ. Tại vì cái người trì y này rất cực, mang lên mình, theo bên mình, mà cái người trì y này không được quyền ra khỏi cương giới trong 5 tháng. Nếu ra cương giới thì coi như chúng mất y, nhớ, chúng mất y công đức. Thành cái người này giữ này nó rất cực, thành hết hạn rồi. Bây giờ nó cái y cho ai thì những nhiều bộ luật nó là lẽ dĩ nhiên cái cô kia cũng giữ thì cho cổ, rồi cái những cái bộ khác thì nó không được. Trong bộ luật thiên kiến nè mới là cần trao cho ai? Trao cho tỳ kheo nào có y rách, không có y lành á. Rồi giả như ta nó có nhiều tỳ kheo có y rách thì giao cho ai? Có nhiều tỳ kheo vậy thì giao cho tỳ kheo nào có y rách mà lớn tuổi hạ, phải giao cho người đó. Nếu cùng có nhiều người nhiều tuổi hạ như giao cho ai? Nó giao cho người cao tuổi hạ hơn, ai mà cao tuổi hạ nhất á. Nó thành cái mà thọ giới đó nha, là rất quan trọng về vấn đề mà tấn đàn. Tấn đàn á, những cái chỗ mà thủy á, họ rất quan trọng vấn đề này. Gặp là hỏi thọ giới lúc nào, thọ giới năm nào, là phân ra biết vị thứ. Họ ngồi họ là chia này kia nọ trong cái đó, cái ngô thứ á, hay là gặp nhau cái họ hỏi à. Thì ở trong luật mới có đưa ra, nếu mà họ cùng năm, thí dụ như là thọ năm 70 mà người kia họ cũng thọ năm 70 thì cùng năm. Họ mới hỏi thêm là tháng nào. Người thọ tháng 10, người thọ tháng 9 thì tháng 9 ta lớn hơn rồi, mà cùng tháng nữa mới hỏi ngày nào. Mình cuối tháng thì nó là nhỏ hơn cái người đầu tháng, mà cùng ngày rồi á thì hỏi là sáng, trưa hay chiều, mặt trời nó lên đâu đó. Đó là nó thành là cái phân đàn. Thường thường thì đề nghị mấy cái đàn giới á, một là lấy cái điểm, lấy cái điểm thi giáo lý. Thi giáo lý khi mà cái đàn giới nó phải thi, mà người nào mà cái điểm lớn nhất thì phải thấp sao hạng của ta đàn tấn đàn chứ. Thành cái người mà được kêu cái đàn thứ nhất là họ rất hãnh diện, thấy không, nó thánh diễn. Mà trong một cái đàn đó mà ba người, mà cái tên người nào được kêu trước người đó lớn hơn, nhớ lớn hơn ha. Thành trong luật cũng có nói ví dụ như mà cái người kia sanh đôi thì cái người nào mà chung ra trước dầu đó là nửa phút, phút người cũng làm anh làm chị đó. Trong luật này cũng vậy, nó tế nhị vậy. Lại chúng nhớ là cái rất quan trọng. Nếu mà cái người kia trước một ngày, trước một phút, trước một giờ phải nhường ta ngồi trước. Là nó trong cái phần mà lợi dưỡng á, không phải là nó chia từ trên xuống dưới giống nhau, tùy theo tuổi hạ. Nhớ nha. Thí dụ hòa thượng nhiều tuổi hạ là khác, ngồi nhỏ dưới là khác. Thành là ngồi cũng vậy, hưởng vấn đề lợi dưỡng nó cũng vậy. Thành nó là phân chia ra cái thời gian tuổi lớn tuổi nhỏ trong cái tha hạ. Mà đại chúng nhớ cái mà giới lạp và hà lạp nó khác nha. Ngoài Bắc với ngoài ấy thì phân cái này nó không rõ ràng. Thành là thầy nói lại vấn đề, ví dụ như xưng Tấn Phong hòa thượng ở thượng tọa, theo cái lịch, theo cái tăng sự á, thì ai 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo thì được làm hòa thượng, 20 tuổi đạo, 40 tuổi đời được làm thượng tọa. Tấn Phong thượng tọa với là hòa thượng. Còn bên ni thì coi như là ni sư và ni trưởng, cũng tuổi nó như vậy. Thì có trong Nam với ngoài Bắc là nó hơi khác. Cấp trước thầy cũng dạy cái khóa bầu bầu dưỡng trụ trì ở chùa Bằng ở ngoài Bắc á, thì mấy thầy mới nói rằng là kể hạ lạp tôi nó không có, căn cứ vào trong luật là kể giới lạp. Nhớ cái giới lạp của hàng tỳ kheo là cái hạ lạp của hàng tỳ kheo. Cái hạ lạp là mình là thọ giới, rồi làm tỳ kheo, rồi kiết hạ mỗi một năm như vậy được một tuổi hạ. Còn cái giới lạp là kể từ cái ông thầy ổng đăng đàn thọ tỳ kheo là giới lạp, đừng bao giờ lộn giới lạp với hạ lạp. Thành thường thường ưa ba tiểu sử ưa giết lộn á, là nó ông hòa thượng kia 80 tuổi trụ thế, 80 tuổi đời, 60 hạ lạp chưa hẳn, có khi là mấy năm ông có an cư thì đâu có tính hạ lạp. Thì cái công năng của cái hạ lạp chỉ có hai điều thôi. Cái công dụng của hạ lạp có hai điều, nhớ hai điều gì? Thứ nhất này là gì? Thứ nhất là gì? Được thọ y công đức. Người không có tuổi hạ không có y công đức thì ta không có được thọ y công đức như trong mình học nãy. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai là gì? Được nuôi đệ tử. Nếu mà không có 10 tuổi hạ không cho nuôi đệ tử. Thành cái hạ lạp này nó nhỏ hơn giới lạp. Ví dụ như người kia là cái giới lạp họ thọ tỳ kheo 10 năm. Ví dụ như 10 cái giới lạp mà họ an cư 9 lần, mà cái ông kia ổng 15 cái giới lạp thọ giới tỳ kheo 15 năm như vậy, mà ông an cư có 5 năm mà, rồi cách ngồi ông là sao? Cái ông 10 năm nhưng mà ổng 9 lần ổng nhập hạ, 9 hạ lạp. Còn ông này 15 năm thọ tỳ kheo như vậy, ông mới an cư mới có 5 lần, có 5 tuổi hạ, thì cách ngồi sắp ổng ra sao? Hả? Ai ngồi trên? Thì ông 15 năm này ông mới ngồi trên. Nhớ, ông mới ngồi trên. Dầu ông có 5 tuổi hạ thôi, nhưng mà ông 15 năm giới lạp thì phải sắp cho ông ngồi trên. Nhớ cái chỗ này. Thành cái giới lạp nó lớn hơn cái hạ lạp. Thành tại xưa nay Đức Phật nó coi nhẹ cái chỗ này á, là không có tỳ kheo, tỳ kheo ni nào mà không có an cư. Nhớ cái chỗ này. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật cho phép là tăng pháp an cư, đối thú an cư và tâm niệm an cư. Mình nói là chùa tôi tại có mình tôi, mấy đứa nhỏ đi học hết rồi, đệ tử đi học hết rồi, không có ai giữ chùa, nên tôi không an cư được. Người đó dốt. Ông Phật cho tâm niệm an cư mà. Hay là chùa có 2-3 người à, hay là chùa tôi mắc làm chùa nhiều quá, việc này việc kia không an cư được. Chưa phải, 2-3 người cũng đối thú an cư được. Cái an cư Đức Phật rất là dễ, ở đâu an cư cũng được. dưới gốc cây an cư cũng được, trong nhà xe an cư cũng được, thậm chí trên xe, trên thuyền an cư cũng vẫn được. Thành an cư là rất dễ. Thành hồi xưa không, Phật không đặt nặng vấn đề mà hạ lạp. Nhớ chỗ này là không có tỳ kheo nào không an cư. Thầy mới nói là nếu tỳ kheo ni không tiền an cư phạm độc kiết la, không hậu an cư phạm ba vật đề. Mình năm đó mình không an cư là mình phạm ba vật đề rồi, mà không có tỳ kheo là không an cư. Còn bây giờ đó mình có đôi khi là mình có an cư nó là thường. Đại chúng nhớ, mình có thường vấn đề an cư, có sự ràng buộc rất nhiều trên vấn đề an cư, vấn đề chùa chiền, rồi mình lý do này lý do kia, rồi vấn đề mà tùng hạ nha, thầy gọi là yêu cầu khai tử cái vấn đề tùng hạ, không có vô tùng hạ. Tại mở ra trong cái quận của mình đó, rồi cái là cái chùa mình cái tùng hạ mình chạy lại đó tới cái ngày Bồ Tát hay cái ngày mà tác pháp đó mình có mặt thôi, không được. Ông Phật đâu có cho phép vụ đó. Đức Phật có cho phép mình an cư mà ra khỏi cương giới tối đa là 40 ngày. Nếu đối với tỳ kheo á, qua 41 ngày mất hạ rồi. Mà nếu vậy là 90 ngày đó là mình cộng lại coi mình lợi cái trường hạ là bao nhiêu, mình ở ngoài cái cương giới bao nhiêu, nó không được. Tùng hạ là mình đạt. Thành giờ nếu mà đạt cái tùng hạ thì nó hư rất nhiều. Mà ở chùa mình thôi, tôi lỡ tôi ghi tên ở cái quận đó, trong cái tập trung đó tôi tùng hạ. Tùng hạ là mình ăn theo á, nó không phải. Đại chúng nhớ ở chỗ này. Thứ hai nữa là tràng lan bây giờ nó là thính giới, nhớ kỹ nè. Giáo hội trong ban tăng sự cấm, cũng như căn cứ trong luật quá 60 tuổi không cho thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni. Rồi bây giờ thôi cho thính giới, những người này không có cấp giấy. Thọ giới mà không cấp giấy kia mà thính giới không phải. Nếu họ thọ mà thính giới như vậy là không có cái từ thính giới. Thính giới mình đã thọ rồi mình nghe giới trở lại là thính giới. Còn này Đức Somana rồi đi thọ tỳ kheo ni mà tuổi già quá 60, luật không cho, rồi là nội quy tăng sự không cho nữa, thôi tôi không có lấy giấy, khỏi cấp giấy cho tôi thính giới rồi, thành tỳ kheo tôi tu không được. Nhớ không có từ thính giới. Nếu mà tác pháp như vậy thì tác pháp phải đúng pháp. Thành ra nhiều đàn giới thầy nói rõ thì chúng để biết không, thính giới còn 10 cô mà già và thức somani già hơn 60 tuổi cho vô đàn là đâu có đắc giới. Nhớ nha, ta thọ như vậy chánh thức ta đàng hoàng cũng ba người thành theo kiến ni, thành một đàn vẫn chục cô già như vậy rồi coi như là rốt cuộc là không có ai đắc giới, thính cái gì không được. Đó mình căn cứ vào trong luật nó trật, nhớ trật nha, bốn người không được rồi. Rồi cái tuổi mà hơn 60 nữa, nhưng mà trong luật tước phần Đức Phật nó rõ chỗ này. Đức Phật nó tỳ kheo ni á, quá 60 tuổi không cho thọ tỳ kheo ni. Nhớ không cho thọ tỳ kheo ni. Nhưng cái người đó ngồi đứng không nhờ người dìu đỡ thì được thọ. Còn người mà chưa đủ 60 mà đứng nằm nhờ người dìu đỡ thì không cho thọ. Cái chỗ này nó thành ra là đứng trên cái phương diện căn bản tờ giấy thì xét hồ sơ nào thấy 61 tuổi không cho thọ, tại vì nói là quá 60 tuổi không cho thọ tỳ kheo ni ha, không cho thọ tỳ kheo thì quá 60 tuổi thì tất nhiên 61 thì quá 60 tuổi rồi. Đó là lại chung nhớ cái chỗ đó, thà không có dụng thính giới, không dụng thính giới. Đã thính giới là trật rồi, rồi cho ta vô lần mấy chục người trong đó, tại nó thính giới mà. Có nghĩa là ta nói là thính giới là không cần giấy, tôi thọ tôi tu rồi tôi không có giấy, không cần cấp giấy cho tôi. Nhưng mà không được, không phải, không phải kiểu đó. Đại chúng nhớ cái chỗ này. Rồi cái tùng hạ cũng vậy, đặt ra cái giờ đây tùng hạ. Rồi từ ngày đó tới giờ cái tùng hạ cứ là cái ghi tên trong đó cho tôi tùng hạ đi. Thọ rồi là ăn cư rồi là tác pháp rồi cái chạy về chùa mình ở Bồ Tát cái nửa tháng lại lần nó tùng hạ. Không được, đại chúng nhớ cái đó là không được. Không có cái pháp đó. Ăn cư là ăn cư, nó không ăn cư thôi. Còn nếu ấy thì mình về chùa mình tâm niệm ăn cư, nếu chùa mình hoặc giả hai ba thầy là đối thú ăn cư thì cũng như pháp. Nó Phật cho phép đó, vẫn có tuổi hạ. Còn mình tùng hạ mình đi ra ngoài là lâu lâu mình nó cộng lại đâu có được mấy ngày ở trong cương giới đâu mà tùng hạ. Cái kiểu đó là kiểu không trúng, đại chúng nhớ. Nó thành là hôm trước thầy có nói là căn cứ vào tấn phong á, tấn phong từ thượng tọa đến hòa thượng hay là từ ni sư đến ni trưởng, căn cứ vào giới lạp chứ không phải căn cứ vào hạ lạp. Nhưng ở ngoài Bắc có vấn đề, nếu căn cứ vào giới lạp á, không ai chịu đi ăn cư đó, không ai chịu nhập hạ. Thành căn cứ vào hạ lạp thì bắt buộc họ phải đi thôi. Không đủ 10 hạ thì không cho trụ trì, không cho nhận đệ tử. Còn nếu mà tấn phong thì kể cái giới lạp chứ không có kể là cái hạ lạp. Còn nếu là phương tiện mình di du cho hợp với địa phương, cái đó là khác. Còn Phật chế là nó khác, cái nào theo cái nấy. Để đại chúng thấy là mình nhận cho nó rõ, chứ không thể mình nó lơ mơ rồi mình nói chung chung trong đó nó trật cái luộc đi. Nó thành nhớ phân biệt cái giới lạp chứ cái hạ lạp nha. Cái giới lạp chứ cái hạ lạp. Thành cái hạ lạp chỉ có công năng thọ y công đức và nhận làm đệ tử. Còn nếu mà tấn phong như vậy thì phải tính trong cái giới lạp thọ tỳ kheo là bao nhiêu năm, chứ không có tính là cái giới lạp. Chúng có gì để hỏi không? Cơ hội 3 tháng ăn cư để chúng ta nuôi dưỡng cái chánh nhân của mình, là nuôi dưỡng cái chánh nhân, là cái giải thoát, cái người xuất gia là lấy cái giải thoát làm đầu. Còn tất cả những cái phương tiện mình học này kia nọ là cái phương diện mà để giáo hóa mà thôi, cái kiến thức của mình. Thành của người ta 3 tháng ăn cư ngoài đường người ta tìm không có tăng ni. Chứ mà nghe nói ăn cư cấm túc mà rốt cuộc ngoài đường lúc nào cũng hình bóng tăng ni hết thì nó mất cái ý nghĩa của ăn cư đi. Nên mình thấy điểm chính Đức Phật đó là ăn cư để cho ở một chỗ thúc liễm thân tâm, nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Mà một mặt đó mình là tránh những cái sự mà liên quan đến cái ông ngoài. Thứ hai nữa là có cơ hội để mình nhìn lại phía bên trong của mình. Chính đó là cái nghĩa ăn cư. Còn mình ăn cư mà vì cái lý do này với do kia, về cái vật chất là này kia nọ là chưa phải cái ý mà của Phật chế. Thành mới ăn cư ta mới đưa ra cái về cái vấn đề mà hay nhất là cái duyên khởi mà Đại Thần Điển Tôn đó, nhớ rồi phải không? Hôm trước thầy nói đó là cái đó cái chính. Còn những cái kia có thể là phần phụ thôi, chứ không phải là cái chính của cái tinh thần của ăn cư. Thân tâm phải là nó an lạc ở một chỗ mà cái thân nó yên rồi cái tâm nó theo đó mà nó lặn sâu được. Chứ mình tối ngày mình đi ra ngoài đường làm này làm kia không rồi cái tâm mình làm sao mà giữ cho nó yên. Thì cái thân nó ở một chỗ, cái tâm nương vào đó mà nó có cái sự mà an lạc hơn. Dạ, con nghĩ không?